Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: có người đến sau tôi nhưng trỗi hơn tôi vì có trước tôi. Tôi đã không biết người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để người được tỏ ra cho dân Israel." Ông Gioan còn làm chứng: "Tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: người thấy thần khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần. Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn."
Suy niệm tin mừng Chúa Nhật thứ hai thường niên năm A. Phúc âm Thánh Gioan chương 1 từ câu 29 đến câu 34. Chủ đề: thấy, nhận ra, làm chứng. Phụng vụ hôm nay xoay quanh một động từ rất căn bản nhưng cũng rất quyết định đối với đời sống đức tin. Động từ thấy không phải là cái thấy sinh học của đôi mắt, nhưng là cái thấy nội tâm, cái thấy làm bừng mở căn tính của Đức Giêsu và đồng thời định hướng lại chính căn tính của người môn đệ. Từ Isaiah với hình ảnh ánh sáng muôn dân đến Thánh Phaolô khi gọi các tín hữu là những người đã được hiến thánh trong Đức Kitô, và đỉnh cao là lời chứng của Gioan Tẩy Giả trong Tin Mừng. Tất cả đều hội tụ nơi một điểm: Thiên Chúa được nhận ra để được loan báo.
Đây là Chiên Thiên Chúa. Khi Gioan Tẩy Giả lên tiếng: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đấng xóa bỏ tội trần gian." Ông không chỉ coi Đức Giêsu là một bậc thầy cao trọng nhất của thiên hạ, mà đặt Ngài vào trung tâm toàn bộ lịch sử cứu độ. Trong tiếng Hy Lạp, từ Amnos chỉ còn chiên hiến tế, gợi lại nghi lễ đền tội của Do Thái giáo, nơi tội lỗi được chuyển giao qua hành vi đặt tay và con chiên chịu chết thay cho tội nhân. Nhưng Gioan không nói một con chiên, mà là chiên của Thiên Chúa, không còn là lễ vật do con người dâng lên, mà là chính Thiên Chúa trao ban. Từ đây, logic tôn giáo đảo chiều, không phải con người tìm cách xoa dịu Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa đi bước trước để mang lấy tội lỗi nhân loại. Sách Khải Huyền đã triển khai hình ảnh này đến tận cùng khi gọi Đức Kitô là chiên đã bị sát tế nhưng vẫn đứng đó, vừa chịu thương tích vừa sống động trong vinh quang.
Từ thấy bằng dấu chỉ đến nhận ra bằng thần khí. Điều đáng chú ý là Gioan Tẩy Giả không tự nhận mình biết Đức Giêsu bằng quan hệ huyết thống hay suy luận cá nhân. Ông nói rất rõ: "Tôi đã không biết người, nhưng đấng sai tôi đến làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: người thấy thần khí xuống và ngự trên ai, thì đó là đấng làm phép rửa trong thánh thần." Động từ thấy ở đây tương ứng với không chỉ là nhìn thấy bên ngoài, mà là nhận ra ý nghĩa sâu xa của điều đang xảy ra. Nhờ đó, Gioan hiểu rằng căn tính của Đức Giêsu không thể nắm bắt bằng thông tin, mà chỉ được đón nhận như một mặc khải.
Thấy trong đời thường, thách đố của đức tin hôm nay. Gioan đã nhận ra Đức Giêsu không phải trong ánh hào quang, mà giữa đám đông tội lỗi đang xếp hàng chịu phép rửa. Điều này đặt ra một câu hỏi rất thời sự: chúng ta tìm Thiên Chúa ở đâu? Trong những sự kiện ngoạn mục hay trong những thực tại âm thầm của đời sống? Vấn đề không phải là Thiên Chúa có hiện diện hay không, mà là con người hôm nay còn đủ tĩnh lặng để nhận ra hay không. Ta quen với update, refresh, scroll, nhưng lại dễ đánh mất khả năng discernment, phân định. Đức tin Kitô giáo không đòi ta trốn khỏi đời thường, nhưng mời ta học cách đọc ra sự hiện diện của Thiên Chúa ngay trong những tương quan, những biến cố, những con người rất bình thường. Chính ở đó, mầu nhiệm cứu độ đang diễn ra.
Làm chứng không phải quảng bá, nhưng là hiệp thông sự sống. Sau khi đã thấy và nhận ra, Gioan nói: "Tôi đã thấy và làm chứng rằng người là con Thiên Chúa." Làm chứng theo nghĩa Kinh Thánh không phải là quảng cáo hay áp đặt, nhưng là để cho sự thật mình đã gặp được phản chiếu qua đời sống. Trong một thế giới mệt mỏi vì ngôn từ rỗng và thông tin giả, con người không còn tin vào diễn ngôn, nhưng vẫn bị đánh động bởi một đời sống có chiều sâu, có sự nhất quán nội tâm. Đó là lý do vì sao tin mừng vẫn được loan báo hiệu quả nhất, không phải bằng chiến lược, mà bằng sự hiện diện yêu thương, bằng khả năng bước ra khỏi chính mình để sống cho người khác.
Từ phụng vụ đến đời sống. Câu sai đi cuối thánh lễ không chỉ có nghĩa lễ đã xong, nhưng sâu xa hơn là hãy lên đường. Phụng vụ kết thúc nhưng sứ vụ bắt đầu. Vì Thánh Thần, Đấng đã ngự xuống trên Đức Giêsu, cũng thúc đẩy mỗi Kitô hữu hôm nay bước ra khỏi vùng an toàn của mình để đi đến với mọi người. Bởi lẽ như Hội Thánh nhiều lần nhắc lại, mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Đó cũng là điều cốt lõi mà thư chung của Hội đồng Giám mục mời gọi toàn thể dân Chúa sống mạnh mẽ trong giai đoạn truyền giáo 2025-2026. Tiếp tục vai trò của Gioan Tẩy Giả, người Kitô hữu được mời gọi làm chứng rằng Chiên Thiên Chúa vẫn đang xóa bỏ tội trần gian, không bằng thanh thế hay uy tín của mình, nhưng bằng tình yêu tự hiến. Đó không chỉ là điều ta được sai đi để làm, mà là điều ta được mời gọi để trở thành. Và cũng chính ở đó, đức tin không còn là một hệ thống được bảo vệ, nhưng là một sự sống được trao ban. Chỉ khi được trao ban, đức tin ấy mới thực sự sống, thực sự lan tỏa và đem lại niềm vui ơn cứu độ.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xuống trần gian làm người thế, không nề gì những khốn khó gian nan, khiến con đầy lòng cảm thấy bàng hoàng, không ngờ Chúa lại sẵn sàng tự hiến.
Cũng chỉ vì tội lỗi của trần gian, nên Chúa phải cưu mang và lãnh nhận, đã hạ mình như một kẻ tội nhân, để đến xin Gioan làm phép rửa.
Nhờ thần khí Gioan nhận ra Ngài, nên ông liền giới thiệu cho dân chúng, để mọi người đón nhận Đấng Thiên Sai, chính là Chiên Thiên Chúa xóa tội đời, Đấng sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần, đem lại ơn cứu độ cho muôn dân.
Vai trò Gioan Tẩy Giả đã xong, và đến lượt chúng con phải lên đường để làm chứng cho Chúa bằng tình thương, bằng hy sinh và phục vụ khiêm nhường. Đừng co cụm trong cuộc sống cá nhân, kẻo bạc nhược trong đời sống tinh thần.
Xin cho chúng con đây nhận biết rằng Kitô hữu không chỉ là giữ đạo, mà còn phải sống đạo và truyền đạo, vì mỗi người là môn đệ thừa sai.
Xin cho con đừng đợi tới ngày mai, vì ngày mai có thể không còn nữa, nên con phải bắt đầu từ hôm nay tìm cách loan báo Chúa cho mọi người. Amen. Amen.
xóa tội trần gian. Ngài đến cho ai chờ mong, khát vọng vươn cao cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho con mạnh mẽ, để không có thất vọng nào có thể làm con chuyên lời. Xin cho con thấy Chúa thật lớn lao, để với con mọi sự trở thành nhỏ bé.
Để con biết đón nhận mọi khuôn.